Chương 1. Một dân tộc biết ơn. La Hay, một thành phố náo nhiệt, trắng toát, đỏm dáng đến mức người ta phải nói rằng tất cả các ngày ở đây đều là ngày chủ nhật. Thành phố La Hay với công viên râm mát, với những cây to nghiêng mình xuống các mái nhà kiểu Gothic, với những con kênh tựa những tấm gương lớn, trong đó phản chiếu những tháp chuông lớn kiểu đặc phương Đông. Thành phố La Hay, thủ đô của liên bang 7 tỉnh, còn gọi là Hòa Lan, hôm ấy, ngày 20 tháng 8 năm 1672, đường phố chật ních những người vội vã, hỗn hển và lo âu. Họ chạy dao dắt thắt lưng, súng trên vai hoặc gậy cầm tay, đổ về Buitenhof, một nhà tù khiếp đảm. Trong đó đang giam giữ ông Corney de Witt, là anh của người được hưởng ân huệ bổng lộc lớn của Hòa Lan. Chú thích: chức thủ tướng bây giờ. Đọc tiếp. Về thời đó, nhất là trong năm mà chúng tôi bắt đầu câu chuyện, lịch sử của nó gắn liền với tên tuổi của hai ông mà chúng tôi vừa nêu. Do đó, chúng tôi thấy cần phải viết thêm vài dòng giải thích, coi như câu chuyện ngoài lề. Nhưng chúng tôi cũng xin báo trước với bạn đọc rằng những lời giải thích đó rất cần thiết để làm cho rõ ràng thêm câu chuyện của chúng tôi, cũng như cho sự mạch lạc của sự kiện chính trị quan trọng trong đó xảy ra câu chuyện này. Corney hay Cornelius de Witt là thanh tra đê điều, cựu thị trưởng ở Dordrecht, thành phố quê hương của ông, và là nghị sĩ của nhà nước Hòa Lan. Ông 49 tuổi khi nhân dân Hòa Lan đã chán ngấy với nền Cộng Hòa, như ông Jean de Witt là người được hưởng ân huệ bổng lộc lớn của Hòa Lan đã nhận thấy. Họ đâm ra say mê mãnh liệt vai trò quốc trưởng, một vai trò mà sau một sắc lệnh do ông Jean de Witt ban hành đã vĩnh viễn bị bãi bỏ trên đất Hòa Lan. Đằng sau nền Cộng Hòa, dân chúng chỉ nhìn thấy hai bộ mặt khắc nghiệt của hai anh em họ de Witt là những người khinh miệt nguyện vọng của quốc dân, cũng như đằng sau vai trò quốc trưởng. Dân chúng chỉ nhìn thấy cái trán nghiêng nghiêm nghị và trầm ngâm của người thanh niên Guillaume Durand mà những người thời đó đặt cho cái tên là lầm lì. Hai anh em de Witt là những người đã từng trông nom dạy dỗ Louis XIV. Hai ông thấy ở vị vua này có tính chất của bậc tiền bối về tinh thần của toàn châu Âu, đồng thời cũng là bậc tiền bối về vật chất cho đất Hòa Lan do cuộc thắng trận tuyệt diệu trên sông Rhin của người hùng mà trong tiểu thuyết người ta gọi là bá tước de Witt, và ông được Boileau ca tụng. Một trận thắng đã đè bẹp trong 3 tháng các lực lượng của Hòa Lan. Đã từ lâu, Louis XIV là kẻ thù của nhân dân Hòa Lan. Họ chửi rủa và phỉ báng ông hết mức, mà bao giờ cũng vậy, phần lớn là từ mồm mép những Pháp Kiều trốn sang sống trên đất Hòa Lan. Chống lại hai anh em de Witt có một cuộc hoạt động kép là kết quả từ sự phản ứng mãnh liệt của mọi thế lực chống lại sở thích của quốc gia và do kết quả của một sự mệt mỏi tự nhiên ở tất cả các dân tộc bại trận. Họ mong muốn có một lãnh tụ khác có thể cứu vãn họ ra khỏi sự tan hoang và xấu hổ. Vị lãnh tụ khác đó sẵn sàng xuất hiện, sẵn sàng đương đầu với Louis, dù cho sự nghiệp tương lai có vẻ kết xù. Đó là hoàng thân Guillaume Durand, con trai Guillaume II và cháu vua Charles I nước Anh. Cậu bé lầm lì mà chúng tôi đã nói là người đã xuất hiện đằng sau cái ghế quốc trưởng. Người thanh niên đó, năm 1672, trạc 22 tuổi. Jean de Witt là thầy dạy học của anh ta vì đã dạy anh với mục đích làm cho anh trở nên người công dân tốt. Vì tình yêu nước lớn hơn là tình yêu thầy trò, ông đã làm anh ta mất hy vọng ghế quốc trưởng. Nhưng trời đã nhạo báng ý định ấy của con người đã không chịu tham khảo ý kiến trời. Do thói bất thường của những người Hòa Lan và ghê sợ vua Louis XIV, trời đã làm thay đổi chính sách của ông de Witt và thiết lập lại chức quốc trưởng do Guillaume Durand với những mục đích còn giấu kín trong tương lai. Jean de Witt đành phải cúi đầu trước ý muốn của đồng bào, nhưng ông Corney ương bướng hơn, mặc dù bị bọn Orangist đe dọa giết chết, vẫn từ chối, không chịu ký vào bản thiết lập lại ghế quốc trưởng. Do bà vợ khóc lóc van nài, cuối cùng rồi ông cũng ký, nhưng lại thêm vào dưới chữ ký do bắt buộc. Cũng là một điều lạ khi ông thoát khỏi những trận trả thù của đồng bào ngày hôm đó. Còn ông Jean, mặc dù đã nhanh chóng và dễ dàng ưng thuận ý muốn của đồng bào, cũng không có gì được thuận lợi. Cách đó mấy ngày, ông vừa bị máy nhát dao, nhưng may không chết. Bọn Orangist đâu có chịu ngừng ở đó. Chú thích: Orangist, những kẻ ủng hộ triệt để Guillaume Doan. Đọc tiếp: Đời sống của hai anh em David là chướng ngại vật cho mục đích của chúng. Dùng dao găm không thành công, chúng thay đổi mọi mưu mẹo, không từ cả thủ đoạn vu khống. Có một công dân tên là Tick Keller bảo là ông Cockney, người có hận thù với quốc trưởng, đã thuê gã đi ám sát ngài. Bây giờ thì người ta hiểu được sự phẫn nộ của bọn Orangist khi hay tin ấy. Ngày 16 tháng 6 năm 1672, có lệnh bắt ông Cockney David tại nhà riêng. Ông đã bị một trận tra tấn phủ đầu tại phòng giam trong nhà tù Buitenhof như những tên sát nhân ghê gớm nhất, để bắt ông phải nhận tội âm mưu ám hại Guillaume. Nhưng ông Cockney là một người vĩ đại cả về tinh thần lẫn tâm hồn. Ông xuất thân từ một gia đình những người tuẫn tiết, có lòng tin ở đường lối chính trị, cũng như tổ tiên của ông tin ở đạo giáo. Ông mỉm cười trước những đòn tra tấn, lại còn đọc những đoạn thơ Horace, không chịu khai gì cả. Không những thế, ông còn làm yếu sức và làm mềm cả lòng cuồng tin của những tên đao phủ. Các quan tòa không vì thế mà giảm tội cho ông Cockney, lại còn tuyên cáo đưa ông ra quần chúng xét xử. Như thế đã phần nào làm thỏa mãn được cái quần chúng mà ông Cockney đã luôn luôn tận tâm. Lời tuyên cáo đó không những kết tội một người vô tội mà còn chống lại một công dân vĩ đại. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy như vậy vẫn còn chưa đủ. Những người Antonian đã có tiếng là vô ơn, nhưng cũng phải chịu nhường bước cho dân tộc Hòa Lan vì người Antonian đã vui lòng với việc trục xuất Aritic. Được tin anh mình bị kết án, Jean David cũng xin từ chức. Cả ông này nữa cũng được phần thưởng xứng đáng về sự tận tâm của mình đối với dân tộc. Ông mang vào đời tư của mình nỗi âu sầu và những vết thương. Đó là lợi tức duy nhất thường đem lại cho những người lương thiện bị kết tội vì tổ quốc mà làm việc quên mình. Trong khi đó thì Guillaume Doran thúc đẩy sự kiện bằng mọi biện pháp có trong tay và chờ đợi dân chúng làm cho mình hai bậc thang bằng xác của hai anh em David để leo lên ghế quốc trưởng. Vậy là vào ngày 20 tháng 8 năm 1672, như chúng tôi đã nói ở đầu chương này, tất cả thành phố đổ xô đến ngục Buitenhof để chứng kiến việc lôi ông Cockney David từ nhà tù ra để đưa đi phát vãng và để xem những vết tra tấn trên thân thể con người đã thuộc nhiều thơ Horace. Chúng tôi cũng phải vội vàng nói thêm rằng, trong tất cả đám đông đi đến Buitenhof ấy, không phải chỉ gồm có những người tới đó với mục đích duy nhất vô tội là để xem, mà còn có những kẻ chủ tâm đóng hai vai. Chúng tôi chỉ nói đến vai trò của tên đao phủ. Người ta hỏi rằng ông Cockney David, con người không biết sợ ấy, có bị giam không? Có bị yếu đi vì những đòn tra tấn không? Người ta có trông thấy ông xanh xao, máu me và xấu hổ không? Phải chăng đó là một sự thắng lợi đẹp đẽ của tầng lớp quý tộc còn tham lam khắc hẳn dân chúng, và tất cả quý tộc ở La Hay đều đến dự cả hay không? Còn bọn Orangist đã khéo trà trộn vào đám đông mà chúng muốn sử dụng như một công cụ sắc bén và đồng thời nghiền nát. Chúng có thể tìm được một cơ hội nào đó từ cửa nhà tù đến cửa ô thành phố để có thể ném bùn và cả đá nữa vào cái tên Cockney ấy, vì nó đã không muốn cho hoàng tử Doran lên ghế quốc trưởng, lại còn định ám sát cả hoàng tử nữa. Bọn kẻ thù hung bạo của nước Pháp còn nói thêm rằng, nếu ở La Hay người ta làm tốt thì sẽ không để cho bọn Cockney được phát vãng, vì một khi bọn hắn đã ra nước ngoài thì sẽ bắt liên lạc được với nước Pháp và sẽ sống bằng vàng của hậu tước Louvois cùng với thằng em đại nham hiểm của hắn. Trong những tình huống như vậy, người ta chạy chứ không đi. Đó là nguyên nhân tại sao dân chúng La Hay chạy nhanh như vậy về phía nhà tù Buitenhof. Có một số dân chúng nguyền rủa quan tòa tại sao lại tạo cơ hội thoát thân an toàn cho tên Cockney, một tên tội phạm ghê tởm nhất như vậy. Lại có một tên xúi xỉm nói nhỏ, nó sắp đi rồi đấy, nó sắp thoát khỏi tay chúng ta rồi đấy. Một số đáp lại, một chiếc tàu đang đợi nó ở Sauvignon, tàu của Pháp. ấy là chưa kể, một giọng lên tiếng, trong khi tên cốt này chạy trốn, tên răng, một tên phản động không kém gì anh nó, cũng sẽ chuồn mất thôi. Và hai thằng ấy sẽ sang nước Pháp ăn chơi phè phỡn bằng tiền bán các tàu thủy, các kho vũ khí, các công xưởng của chúng ta cho vua Louis XIV. Phải ngăn không cho chúng thoát, một tiếng nói táo tợn hơn thét lên. Đến nhà tù, đến nhà tù, mọi người đồng thanh la lên. Cùng với tiếng la thét đó, dân chúng vội vã hơn, súng kiếp lên đạn nhiều hơn, các búa rìu lấp lánh mạnh mẽ hơn và những cặp mắt nảy lửa hơn. Tuy nhiên, vẫn chưa xảy ra một vụ bạo động nào. Và hàng rào kỵ binh đứng xung quanh bao vây bảo vệ ngục Buitenhof vẫn lạnh lùng thản nhiên, im lặng, và thái độ phất tỉnh của họ có vẻ đáng sợ hơn là sự hô hét náo nhiệt ầm ĩ của đám dân chúng. Đứng đầu toán kỵ binh là một viên đại úy cưỡi ngựa, gươm tuốt và tay buông thõng. Toán kỵ binh ấy, bức tường độc nhất để bảo vệ nhà tù, phải trấn áp không những đám dân chúng hỗn độn và ầm ĩ, mà còn phải chế ngự cả chi đội dân quân tập hợp trước nhà tù, cũng để giữ trật tự phối hợp với toán lính. Bọn dân quân thúc dân chúng hô những khẩu hiệu: Orang muôn năm, đã đảo bọn phản động. Sự có mặt của viên chỉ huy Tinley và toán kỵ binh của ông ta đúng là một cái phanh để hãm bọn dân quân lại, vì một lát sau chúng bị kích thích bởi chính những tiếng hò reo của chúng, và vì chúng không hiểu rằng người ta vẫn có thể dũng cảm mà chẳng cần phải reo hò, chúng quy tội cho sự im lặng của toán kỵ binh là hèn nhát, cho nên chúng tiến lên một bước, kéo theo sau cả một đám dân chúng về phía nhà tù. Nhưng lập tức viên chỉ huy Tinley một mình tiến lên phía trước mặt chúng và chỉ giơ thanh gươm lên, cau mày lại nói: Này các ông dân quân, tại sao lại bước lên? Các ông muốn gì nào? Bọn dân quân hoa lên những khẩu súng kiếp và nhắc lại những tiếng hô: Orang muôn năm, giết chết tên phản động. Orang muôn năm thì được, Tinley nói, mặc dù tôi thích những bộ mặt vui vẻ hơn những bộ mặt cau có, còn giết chết tên phản động thì tha hồ các ông hô, muốn hô bao nhiêu cũng được. Nhưng nếu lại muốn biến tiếng hô thành hành động, thì có tôi ở đây ngăn cấm việc làm đó, và tôi sẽ ngăn cấm. Nói xong, ông quay về phía toán lính của ông và hô: Dương súng lên, hỡi quân lính! Toán lính của Tinley tuân theo lời chỉ huy một cách âm thầm, chính xác, làm cho dân quân và dân chúng phải bật lùi trở lại. Không phải là không lộn xộn khiến viên sĩ quan kỵ binh phải mỉm cười lên tiếng giễu cợt: Chỉ thế thôi, các bạn cứ yên tâm, lính của tôi sẽ không bắn một phát nếu bên các bạn không tiến lên một bước nào về phía nhà tù. Ông sĩ quan, người chỉ huy dân quân cáu kỉnh nói, ông biết là chúng tôi cũng có súng kiếp đấy chứ?
Biết, biết lắm chứ.
Nhưng về phía mình, các ông cũng phải biết là chúng tôi có những khẩu súng ngắn. Súng ngắn bắn rất trúng trong vòng 50 bước, mà các ông đứng cách chúng tôi chỉ có 25.
Giết chết bọn phản động!
Đám dân chúng quá khích lại hô. Chà, viên sĩ quan nói, vẫn cứ thế, thật là mệt. Nói xong, ông lại trở về đứng đầu toán lính. Trong khi đó tiếng ồn ào mỗi lúc một tăng xung quanh nhà tù, nhưng đám dân chúng không biết rằng trong khi họ đang đánh hơi tính mạng của một trong hai nạn nhân của họ, thì nạn nhân kia như muốn nhanh chóng đi đến trước số phận của mình, đang tiến đến nhà tù Buitenhof, đi qua cách chỗ kỵ binh và dân quân đóng chừng 100 bước. Quả vậy, John David vừa mới xuống xe cùng một người hầu và lặng lẽ đi qua cái sân trước cửa nhà tù. Ông xưng danh với người gác cổng, người này tất nhiên biết ông. Ông nói, chào bác Griffith, tôi đến tìm người anh của tôi là Courtney David để đưa ra khỏi thành phố. Như bác đã biết, anh tôi bị án phát vãn. Và người gác cổng, một loại gấu được nuôi dạy chỉ để mở và đóng cổng nhà tù, đã chào ông và mở cổng để ông vào. Đi được 10 bước, ông gặp một cô thiếu nữ xinh đẹp trạc 17 tuổi, duyên dáng, chào ông. Ông để tay lên cầm cô và nói, chào cô Rosa xinh đẹp và tốt bụng, ông anh tôi có khỏe không? Ôi thưa ông Sang, cô gái đáp, cháu không lo về nỗi thống khổ của người đã gây ra cho ông ấy, điều ấy đã qua rồi. Thế cô lo gì hả cô bé xinh đẹp? Cháu lo đến nỗi thống khổ mà người ta sắp gây ra cho ông ấy. À phải, người ta là dân chúng có phải không? Ông có nghe thấy họ không?
Quả là họ rất sôi động.
Nhưng đến khi họ nhìn thấy chúng tôi, có thể họ sẽ dịu xuống bởi vì chúng tôi chỉ có làm tốt cho họ. Khốn khổ thay, đấy không phải là một lý do. Cô bé vừa thì thào, vừa đi về phía cha cô đang vẫy gọi. Không, không đâu cháu ạ, cháu nói đúng đấy. Nói xong, ông Giang lại tiếp tục đi, vừa lẩm bẩm nói một mình. Đấy là một cô bé không biết chữ, vậy thì chẳng đọc được gì cả. Thế mà vừa tóm tắt được lịch sử thế giới trong có một câu. Và vẫn cứ bình tĩnh và buồn bã hơn lúc nào, vị cựu quan chức cao cấp ấy tiếp tục đi về phía phòng giam anh ông. Chương 2. Hai anh em. Như lời tiên đoán của Rosa xinh đẹp, trong khi ông David leo cầu thang đá lên buồng giam anh mình, thì bọn dân quân tìm đủ mọi cách để làm cho toán kỵ binh của ông Tinley phải bỏ đi. Biết như vậy, dân chúng tán thành ý định của dân quân nên họ hô đến vỡ óc. Dân quân muôn năm! Còn ông Tinley thì cũng thận trọng nhưng kiên quyết đàm phán với dân quân dưới mũi súng của quân lính ông. Ông cố gắng giải thích là nhà nước lệnh cho ông phải mang 3 đại đội đi canh gác quảng trường nhà tù và các vùng xung quanh. Bọn Orang gào lên. Tại sao có lệnh ấy? Tại sao lại gác nhà tù? À, ông Tinley đáp. Các ông hỏi tôi ngay những câu mà tôi không thể trả lời được. Người ta bảo tôi gác là tôi gác. Các ông thì cũng gần như quân đội rồi. Các ông cũng hiểu rằng mệnh lệnh là không có bàn cãi gì cả. Nhưng người ta đã cho ông cái lệnh ấy để cho bọn phản động trốn thoát khỏi thành phố này à? Cái đó thì cũng có thể, vì bọn phản động đã bị kết án đi đây. Ai đã ban cho ông cái lệnh ấy? Trời ơi, nhà nước chứ còn ai nữa? Nhà nước phản động. Điều đó thì tôi không biết gì hết. Và bản thân ông cũng phản động. Tôi? Vâng, ông. À, cái đó thì chúng ta cần phải bàn mới được, ông dân quân à. Tôi phản bội ai? Nhà nước à? Tôi không thể phản bội nhà nước được vì tôi ăn lương của nhà nước. Tôi phải tuyệt đối chấp hành lệnh của nhà nước. Viên đại úy nói thế là hoàn toàn có lý. Bọn dân quân không còn bàn cãi vào đâu được nữa. Thế là tiếng hét, tiếng đe dọa lại tăng lên gấp bội, càng khiếp đảm hơn nữa, làm cho viên đại úy phải hết sức ôn tồn hòa giải. Thế nào các ông dân quân, đề nghị các ông tháo đạn ra chứ? Ngộ nhỡ mà có một phát đạn bắn ra, viên đạn lại chẳng may trúng vào một kỵ binh của tôi, thì chúng tôi phải quật ngay 200 người của các ông. Đó là một điều rất đáng tiếc cho cả hai bên chúng ta. Chúng tôi không muốn thế, và chắc các ông cũng vậy. Nếu các ông làm như vậy, bọn dân quân kêu lên, chúng tôi sẽ bắn vào các ông. Vâng, bắn vào chúng tôi, tức là giết chúng tôi từ người đầu tiên đến người cuối. Còn chúng tôi cũng sẽ giết các ông chẳng kém gì. Vậy thì nhường chỗ cho chúng tôi. Ông sẽ làm trọn nhiệm vụ của một người công dân tốt. Trước hết, tôi không phải là công dân mà là một sĩ quan. Hai cái đó khác nhau. Và tôi không phải là người Hòa Lan mà là người Pháp. Cái đó lại càng khác. Tôi chỉ biết có nhà nước là người trả lương cho tôi. Vậy các ông cứ mang đến cái lệnh của nhà nước, bảo tôi phải nhường chỗ cho các ông đây, là tôi xin nhường ngay. Vì tôi đã chán ngấy phải ở đây rồi. Lập tức, 100 tiếng nói được nhân thành 500 tiếng. Phải, phải, chúng ta ra tòa thị chính, chúng ta đi tìm một nghị sĩ. Nào, đi đi nào. Tinley nhìn tên điên cuồng nhất đi xa và tự lẩm bẩm. Phải đấy, đi mà hỏi xin cái hèn nhát ở tòa thị chính, rồi bọn mì sẽ thấy người ta có cấp cho không. Đi đi các bạn. Người sĩ quan tin cậy vào danh dự của vị pháp quan, còn các vị thì lại tin vào danh dự người lính của vị sĩ quan ấy. Trong khi đó, ông Jean David lên chiếc cầu thang đá và buồn ông anh Cockney. Như chúng tôi đã nói, ông Cockney mới bị một trận tra tấn thử ướm đòn. Vào tới cửa buồng, ông Jean nhìn thấy anh mình nằm lăn trên một cái đệm, cổ tay gầy, các ngón tay nát, không khai một tí gì về cái tội lỗi mà ông không phạm. Ông Cockney vừa mới thở được sau 3 ngày đau đớn khi ông nhận tin bị kết tội đi đày. Thể xác cương nghị, tâm hồn bất khuất, ông sẽ làm cho kẻ thù phải nhục chí nếu chúng vào đây, nơi sâu thẳm tâm tối của ngục tù Buitenhof này. Chúng sẽ nhìn thấy nụ cười sáng ngời trên bộ mặt tái mét của người tuẫn tiết, Người này đã quên cả bùn nhơ của trái đất từ khi trông thấy ánh rực rỡ chân trời. Do sức mạnh của ý chí hơn là sự cứu chữa thực tế, con này đã lấy lại sức khỏe và ông đang tính xem thủ tục của tòa án còn giữ ông bao lâu nữa trong nhà tù. Chính vào lúc đó, những tiếng ồn ào của đám dân quân trộn lẫn với dân chúng nổi lên chống lại hai anh em ông và dọa nạt đại úy Tinley. Tiếng ồn ào đó vặn đến như nước thủy triều dâng lên, đập vào những bức tường đá của nhà tù, vang lên đến tận chỗ tù nhân. Nhưng dù chúng có đe dọa đến đâu, ông Courtney cũng chả buồn để ý đến. Cũng chả buồn mất công đứng lên để nhìn ra qua cái cửa sổ hẹp chằng lưới sắt cho ánh sáng và những tiếng động bên ngoài dễ tràn vào trong buồng. Ông bị tê cứng trong cơn đau liên tục đến mức đã trở thành quen. Cuối cùng, ông cảm thấy khoan khoái là linh hồn và lý trí ông gần như tách rời khỏi những khó chịu của thân thể, như ngọn lửa thoát khỏi lò để bay lên trời. Ông cũng nghĩ đến em ông. Đúng vào lúc ông đang lẩm bẩm tên em ông thì cánh cửa mở ra, John bước vào và vội vã đi lại giường tù nhân. Cốt này giơ cánh tay bầm tím cuốn đầy vải về phía người em vinh quang, không phải vì những thành tích phục vụ đất nước mà vì đã vượt qua được hận thù của những người Hòa Lan. John âu yếm hôn trán anh và nhẹ nhàng đặt đôi cánh tay đầy thương tích của anh xuống đệm, rồi nói: "Anh ơi, anh đau lắm phải không?" "Anh không đau nữa em ạ, vì anh đã được trông thấy em đây rồi." "Ôi anh Courtney thân yêu, vậy thì chính em lại đau đớn vì thấy anh trong tình trạng này." "Cũng như vậy, trong lúc chúng tra tấn anh đã nghĩ đến em nhiều hơn đến anh. Chỉ có một lần anh rên là khổ thân em tôi. Nhưng em đã đến đây rồi, chúng ta quên hết. Em đến tìm anh phải không?" "Vâng." "Anh khỏi rồi, em giúp anh đứng lên và em sẽ thấy anh đi được tốt rồi." "Anh sẽ không phải đi xa đâu, vì em đã có cỗ xe của em đang chờ ở chỗ ao cá, đằng sau những tên lính mang súng ngắn của Tinley." "Lính súng ngắn của Tinley ư? Tại sao chúng lại bố trí ở chỗ ao cá?" Ông Giang buồn rầu nói. "À, vì người ta cho là dân chúng là hay muốn nhìn thấy anh ra đi, và người ta sợ ồn ào quá." "Ồn ào à?" Cốt này nhìn thẳng vào vẻ lúng túng của em, nói: "Thưa anh, vâng." "Vậy là lúc nãy ta đã nghe thấy cái ấy. Có nhiều người đến xung quanh đây lắm phải không?" "Thưa anh, vâng." "Thế thì làm sao mà em đến được đây?" "Anh cũng biết là hai anh em chúng mình chẳng được mọi người quý mến nữa." Rằng nói với vẻ buồn rầu cay đắng. "Em phải đến bằng những đường tắt." "Em phải đến lén à?" "Em có ý định đến đây sao cho không mất nhiều thời gian, nên đã dùng cái kiểu mà người ta thường hay dùng trong chính trị và ở ngoài biển khi đi ngược gió. Em đi quanh co theo kiểu dích dắt." Lúc đó, tiếng ồn ào bên ngoài nổi lên lại càng dữ tợn hơn. Đó là lúc Tinley thảo luận với dân quân. Courtney nói: Ồ, em phải là một chính trị gia giỏi, đồng thời lại là người lái tàu cừ. Nhưng không hiểu lần này em có đưa được anh ra khỏi cái nhà tù này giữa đám đông dân chúng cạn tàu ráo máng như em đã từng đưa hạm đội từ Trôm đến Anve qua những đoạn nông cạn ở Echo không? "Với sự hỗ trợ của Thượng Đế, anh Courtney à, nhưng chúng ta cứ thử xem. Trước hết em cần nói một câu đã." "Em cứ nói đi." Tiếng ồn ào bên ngoài lại nổi lên. "Ồ," Courtney nói tiếp, "họ tức giận làm sao? Chống em hay chống anh?" "Em cho là chống cả hai chúng ta, anh Courtney ạ." "Vậy là em đã nói với anh rằng phải Orangit trong tất cả những lời vu khống điên rồ của chúng. Chúng kết tội chúng ta là đã thương lượng với nước Pháp." "Bọn ngốc." "Vâng, nhưng bọn chúng cứ buộc tội ta như thế." "Nhưng nếu thương lượng mà thành công thì đã tránh được cho bọn chúng những thất bại ở Rin, Oxtay, Vesen, Renbet, tránh được cho chúng khỏi phải đi qua sông Ren, và nước Hoa Lan có thể được coi là vô địch ở giữa những đầm lầy và sông ngòi." "Tất cả những điều đó đều đúng cả anh à, nhưng còn tìm một sự thật tuyệt đối hơn nữa là nếu lúc này mà người ta tìm thấy được những tài liệu về cuộc giao dịch giữa chúng ta với ngài Louvois, thì dù em có là một thuyền trưởng tài tình đến đâu chăng nữa, cũng chẳng thể nào đưa được con tàu mỏng manh mang anh em ta ra khỏi đất nước Hòa Lan này. Tài liệu đó chứng tỏ với người dân lương thiện là em yêu tổ quốc em biết bao, và em đã phải chịu biết bao hy sinh cho tự do, cho vinh quang của tổ quốc. Nhưng nó mà rơi vào tay bọn Orangist, những kẻ đã chiến thắng chúng ta, thì chúng ta sẽ nguy mất. Vì vậy anh Cockney thân yêu, em mong rằng anh đã đốt chúng trước khi rời Dorset để đến La Hay với em. Em à, những tài liệu liên lạc giữa em với ngài Louvois chứng tỏ trong thời gian gần đây em là một công dân vĩ đại nhất, độ lượng nhất và khôn khéo nhất của nước Hòa Lan này. Anh yêu sự vinh quang của tổ quốc anh, nhất là sự vinh quang của cá nhân em, cho nên đã không chịu đốt cái tài liệu ấy. Nếu vậy thì nguy mất, anh em chúng ta sẽ chẳng còn được sống trên trái đất này nữa đâu. Răng thản nhiên nói và đi lại gần phía cửa sổ. Không, trái lại em Răng à, chúng ta không những sẽ sống mà sẽ còn phục hồi được lòng dân nữa. Vậy anh đã làm gì những tài liệu đó? Anh đã gửi cho Cornelius von Butler, là con đỡ đầu của anh ở Dordrecht. Em cũng đã biết cháu ấy đấy. Ôi, thằng bé đáng yêu và ngây thơ làm sao. Nó là một ông thông thái biết rất nhiều, thế mà lạ lùng thay, chỉ thích có hoa. Anh đã gửi cháu những tài liệu chết người ấy à? Nếu thế thì nguy hiểm cho cháu lắm, tội nghiệp cháu. Nguy hiểm à? Vâng, vì dù không biết gì về vấn đề đã xảy ra với chúng ta, dù nó có thờ ơ đến đâu, dù nó chôn chân ở Dordrecht, cất giấu ở nhà nó, thì rồi một ngày kia sớm muộn nó cũng sẽ biết. Và hoặc nó sẽ dũng cảm, hoặc nó sẽ hèn nhát. Nếu nó dũng cảm, nó sẽ khoe khoang về chúng ta. Nếu nó hèn nhát, nó sẽ lo sợ về mối thân thiết với chúng ta. Nếu dũng cảm, nó sẽ rêu rao bí mật của chúng ta. Nếu hèn nhát, nó sẽ cho người ta lấy đi. Trường hợp này hay trường hợp kia đều nguy hiểm cho nó và cho cả chúng ta nữa. Vậy thì thưa anh, chúng ta đi trốn nhanh lên thôi, nếu còn kịp. Cockney nắm lấy cánh tay em, cố gắng ngồi lên và nói. Anh lại không hiểu con anh hay sao? Anh lại không đọc được mỗi ý nghĩ, mỗi tình cảm trong đầu óc nó hay sao? Em hỏi anh, liệu nó có hèn nhát không? Nó có dũng cảm không? Nó không dũng cảm, cũng không hèn nhát. Nhưng nó ra sao thì nào có quan trọng gì? Chủ yếu là nó giữ được bí mật, bởi vì điều bí mật đó nó cũng không biết nữa. Răng ngạc nhiên quay người lại, nhưng Cockney mỉm cười nói tiếp. Em à, anh xin nhắc lại để em rõ. Van Butler hoàn toàn không biết một tí gì về nội dung những tài liệu mà anh đã gửi nó. Nếu vậy thì nhanh lên, Răng nói. Chúng ta phải gửi cho cháu một cái lệnh đốt ngay những tài liệu đó đi. May ra còn kịp đấy. Ai mang lệnh đó đi bây giờ? Người học của em tên là Krake. Hắn cùng đi với em. Van cũng đã vào đây để giúp anh xuống thang. Em nên nghĩ cho kỹ trước khi đốt những tài liệu vinh quang đó. Em nghĩ rằng điều trước tiên là phải cứu lấy tính mạng cho hai anh em David, rồi mới nói đến cứu thanh danh. Nếu chúng ta chết thì ai sẽ bênh vực cho chúng ta, hở anh Cockney? Ai là người hiểu được chúng ta? Vậy em tin là họ sẽ giết chúng ta nếu họ bắt được những tài liệu ấy, có phải không Răng? Không trả lời anh, Răng giơ ngón tay chỉ ra phía ngoài, nơi đang nổi lên những tiếng ồn ào dữ dội. Cockney nói tiếp. Phải, phải, anh nghe thấy những tiếng la hét ầm ĩ, nhưng họ muốn nói gì? Răng ra mở cửa sổ, tiếng ồn ào lọt vào nghe rõ. Giết chết bọn phản động. Bây giờ anh đã nghe thấy gì chưa? Răng nói. Tù nhân ngẩng mặt lên trời và nhún vai. Và bọn phản động là hai anh em chúng ta. Là chúng ta? Răng nhắc lại. Krake đâu? Ngoài cửa buồng này. Vậy gọi hắn vào. Răng ra mở cửa buồng, quả nhiên người đầy tớ trung thành đang chờ sẵn trên ngưỡng cửa. Vào đây Krake. Và hãy nhớ kỹ lấy những điều anh ta dặn. Ôi không, nói không đủ đâu, phải viết mới khổ cho ta chứ. Tại sao vậy? Tại vì Van Butler nó sẽ không trao trả hoặc sẽ không đốt tài liệu ấy nếu không nhận được một cái lệnh cụ thể. Răng nhìn đôi bàn tay cháy bỏng và tím bầm của ông anh rồi nói. Nhưng thế này thì anh viết làm sao được? Ôi, nếu anh có một cây bút, em sẽ thấy. Em chỉ có cái bút chì đây thôi. Em có giấy đấy không? người ta chẳng để lại gì ở đây cả. Quyển thánh kinh đây, anh sẽ lấy tờ đầu. Tốt lắm, nhưng chỉ sợ chữ anh sẽ không đọc được. Thôi đi, Cốc Nay nhìn em nói, những ngón tay đã từng chịu đựng được lửa của đao phủ, cái ý chí này đã thắng được khổ đau, chúng sẽ hợp nhất lại thành một sức mạnh, và em cứ yên tâm, nét chữ sẽ không có một chỗ nào run. Cốc Nay cầm lấy cây bút lên và viết. Người ta có thể trông thấy hiện lên qua làn băng vải trắng những giọt máu tươi do ngón tay ép vào bút làm bật ra ở chỗ thịt rách. Mồ hôi toát ra trên trán Sang. Cốc Nay viết: Con yêu quý, con hãy đốt ngay tập tài liệu mà cha đã gửi con. Đốt nó đi, không được mở nó ra, không được đọc nó, để nó giữ được bí mật hoàn toàn cả với chính con nữa. Bí mật của loại tài liệu này là mất mạng những kẻ giữ nó. Đốt ngay nó đi, có thể con sẽ cứu được cha và chú Răng nữa. Vĩnh biệt con và hãy nhớ đến cha. Courtney David, 20 tháng 8 năm 1672. Mắt đẫm lệ, Răng chùi một giọt máu dây lên tờ giấy rồi trao nó cho Krake với những lời căn dặn cuối cùng. Ông quay vào với Courtney đang tái xanh hơn và gần như ngất đi vì vừa quá đau đớn. Ông nói: Bây giờ khi nào nghe được một tiếng huýt sáo dài của Krake là biết hắn đã qua được cái ao nuôi cá, tức là thoát rồi, lúc đó sẽ đến lượt chúng ta ra đi. Chưa đầy 5 phút sau, một hồi huýt sáo dài nổi lên át cả tiếng ồn ào ở ngoài. Rằng giơ tay lên trời để cảm ơn Chúa rồi nói: Anh Courtney, bây giờ đến lượt chúng ta ra đi. Chương 3: Người học trò của John David. Trong khi những tiếng la thét dữ dội của đám đông tập trung trên quảng trường của nhà tù Buitenhof vang đến chỗ hai anh em và làm cho ông Răng phải quyết định đưa ông anh đi, thì một đoàn đại biểu của dân quân đến tòa thị chính xin lệnh cho rút lui toán quân của Tinley. Từ Buitenhof đến tòa thị chính cũng không xa lắm, do đó người ta trông thấy một người lạ mặt vẫn chăm chú theo dõi cảnh tượng ấy từ đầu, cũng đi theo phái đoàn dân quân để xem diễn biến tình hình sẽ ra sao. Người lạ mặt đó còn rất trẻ, mới chừng 22-23 tuổi, nom bề ngoài không được khỏe. Anh ta che giấu bộ mặt tái xanh của mình dưới một cái khăn mùi xoa bằng vải mịn mà thỉnh thoảng anh vẫn đưa lên trán lau mồ hôi. Hẳn là người thanh niên này phải có một lý do gì để không muốn người ta nhận ra mình. Mắt trừng trừng như mắt con chim mồi, cái mũi khoằm và dài, cái miệng nhỏ và thẳng mở đôi ra như những cái môi của vết thương. Người thanh niên đó có thể là một đề tài để nghiên cứu về diện mạo. Anh ta ăn bận giản dị, không thấy có vũ khí bên ngoài, cánh tay gầy gò nhưng gân guốc, bàn tay khô khan nhưng trắng trẻo mịn màng và quý phái. Một tay anh vịn lên vai một người sĩ quan lúc nào cũng để một tay lên chuôi gươm. Đi tới quảng trường tòa thị chính, người thanh niên đẩy viên sĩ quan cùng đi vào đứng dưới một mái hiên rồi nhìn lên ban công tòa thị chính. Tiếng la hét của dân chúng làm cho một cửa sổ của tòa thị chính mở ra, rồi xuất hiện một người ra thảo luận với dân chúng. Người thanh niên hỏi viên sĩ quan cùng đi: Ai thế? Nghị sĩ Boven đấy ạ. Cái lão nghị sĩ Boven ấy là người thế nào? Ông có biết không? Thưa đức ông, theo tôi biết thì ông ta là một người tốt. Người thanh niên nghe thấy sự đánh giá tình hình một con người chung chung như thế, tỏ vẻ không hài lòng và bực mình. Viên sĩ quan nhận thấy thế vội vã nói thêm: Tôi thấy người ta nói như vậy, thưa đức ông. Về phần tôi chẳng xác nhận được thế nào cả vì tôi không quen biết ông ta. Thôi được, người thanh niên nói, ta hãy chờ thực tế trả lời. Viên sĩ quan gật đầu tỏ ý tán thành rồi im lặng. Anh thanh niên nói tiếp, nếu ông Boven này mà là một người dũng cảm thì ông ta sẽ chấp nhận yêu cầu của bọn hóa giải này một cách kỳ quặc. Các ngón tay người thanh niên tì lên vai người cùng đi bắt đầu hoạt động như trên những phím đàn để lộ rõ sự sốt ruột. Người lạ nghe thấy tiếng người chỉ huy dân quân gọi hỏi ông Boven xem những ông nghị khác đâu. Ông Boven đáp, thưa các ông, tôi xin nói với các ông một lần nữa là trong lúc này chỉ có một mình tôi với ông Akperen. Vậy một mình tôi không thể có được một quyết định. Lập tức hàng ngàn tiếng la lên. Lệnh, lệnh. Ông Boven muốn nói, nhưng người ta chẳng nghe thấy ông nói gì. Chị thấy hai cánh tay ông giơ lên đặt xuống một cách thất vọng, rồi thấy nói mãi cũng không ai nghe được. Ông bèn quay vào và gọi ông Adperen ra. Ông Adperen xuất hiện ở ngoài bao lơn, được đám đông dân chúng hoan hô mạnh mẽ hơn đối với ông Boven 10 phút trước đây. Nhiệm vụ của ông cũng khó khăn chẳng kém gì. Nhưng dân chúng đã ép người lính gác. Người lính này cũng chẳng chống cự gì việc để cho mọi người vào trong nghe ông Adperen diễn thuyết. Trong khi dân chúng ùn ùn kéo vào tòa thị chính bằng cổng chính, anh thanh niên nói: "Có lẽ công việc sẽ được giải quyết ở bên trong, ta vào nghe xem sao." "Ôi đức ông, xin đức ông thận trọng đấy." "Vì sao?" "Trong số các nghị sĩ, có nhiều người đã liên hệ với đức ông rồi, chỉ cần một người nhận ra đức ông." "Đúng đấy, người ta sẽ đổ tội cho tôi là cầm đầu vụ này. Chúng ta ở lại đây vậy. Ở đây chúng ta cũng có thể biết được công chúng trở lại có hay không có lệnh." Người trẻ tuổi nói, má đỏ lên một lúc vì đã tỏ ra quá vội vã. Và trong mong muốn của mình, viên sĩ quan ngạc nhiên nhìn người thanh niên mà ông gọi là đức ông. "Nhưng tôi phỏng đoán là không một lúc nào đức ông lại nghĩ rằng các ông nghị sĩ lại ra lệnh cho ông Tinley rút quân, có phải không?" "Tại sao?" người thanh niên lạnh lùng hỏi. "Vì rằng nếu họ ra lệnh như vậy thì khác nào họ ký vào bản án tử hình hai ông Cockney và John David." "Rồi chúng ta sẽ biết." Đức ông lạnh lùng hỏi. "Chỉ có Thượng Đế là biết được điều gì xảy ra trong lòng mọi người." Viên sĩ quan lén nhìn bộ mặt của đức ông và tái người đi. Từ chỗ đứng của hai người, đức ông và người sĩ quan nghe thấy tiếng ồn ào và tiếng những bước chân lên cầu thang của dân chúng trong tòa thị chính. Rồi người ta nghe thấy những tiếng đó lọt ra ngoài quảng trường qua cái cửa sổ mở rộng của căn phòng có ban công mà hai ông nghị đã xuất hiện lúc nãy. Bây giờ hai ông đã vào trong phòng. Có lẽ hai ông sợ dân chúng quá đông sẽ chèn mình bật ra khỏi bao lơn. Rồi người ta trông thấy những cái bóng quay cuồng đi qua cửa sổ. Bỗng nhiên tiếng ồn ào im bặt rồi lại nổi lên ầm ĩ hơn và đạt đến trình độ của một tiếng nổ làm cho mái tòa nhà cổ cứ rung lên bần bật. Sau cùng thác người lại đổ ra ngoài cửa. Dưới cái vòm người ta trông thấy một cái vòi thòi ra ngoài. Đi đầu toán thứ nhất là một người bay chứ không phải chạy. Mặt mũi méo mó đi vì quá sung sướng, hắn vừa hoa trên đầu một tờ giấy vừa reo lên: "Giấy đây rồi, giấy đây rồi." "Chúng nó có lệnh rồi," viên sĩ quan lẩm bẩm. "Thế là xác định được rồi," đức ông điềm nhiên nói. "Bây giờ anh ta quay lại Buitenhof. Ông đại tá à, tôi cho là chúng ta sẽ được chứng kiến một cảnh tượng rất kỳ lạ." Viên sĩ quan cúi đầu tuân lệnh cấp trên, không nói một câu. Đám người dồn lại rất đông ở quảng trường và cả ở những vùng lân cận nhà tù, nhưng toán kỵ binh của ông Tinley vẫn giữ được trật tự một cách cương quyết. Chẳng bao lâu, ông Tinley lại nghe thấy tiếng ồn ào tăng lên bởi một thác người đang đổ tới. Đồng thời, ông cũng trông thấy tờ giấy phấp phới trên những bàn tay co rúm, những vũ khí bóng loáng. Ông đứng lên bàn đạp và nói: "Hình như bọn bần tiện này đã có được lệnh rồi." Đúng là cái lệnh mà toán dân quân đang đón tiếp với những tiếng gầm thét sướng vui. Họ từ từ tiến thẳng đến toán kỵ binh, vũ khí hạ cả xuống, miệng họ reo thật to. Nhưng đại úy Tinley không phải là người có thể dễ dàng lại gần được. Ông hô: "Đứng lại!" Lập tức hàng trăm tiếng hỗn xược đáp lại: "Lệnh đây rồi." Ông Hải Hùng cầm lấy tờ giấy, liếc nhìn nhanh rồi nói to: "Những kẻ nào đã ký vào cái lệnh này đúng là những tên đao phủ của ông David. Còn về phần tôi không muốn bằng tay tôi phải viết một chữ nào trong cái lệnh bần tiện này." Rồi đẩy lùi một người bằng chui gươm. Tên này định lấy lại cái lệnh, ông nói tiếp: "Một cái lệnh quan trọng như thế này cần phải được giữ lại." Ông lập tờ giấy lại và cẩn thận bỏ vào túi, rồi quay về phía toán quân của mình hô: "Kỵ binh của Tinley, bên phải quay." Rồi ông nói nhỏ nhưng cố tình để cho mọi người có thể nghe thấy: "Còn bây giờ thì tốt, bọn giết người đi mà thực hiện tác phẩm của chúng mày." Đón chào cuộc rút quân ấy là một tiếng thét bừng bừng giận dữ và đầy hận thù khát máu và những niềm vui sướng man rợ đang rinh xiết trên quảng trường nhà tù. Đoàn kỵ binh từ từ rút lui. Ông Tinley là người cuối cùng. Ngựa của ông bước đến đâu, toán dân quân sung sướng như điên cuồng chiếm đất đến đấy. Như người ta đã thấy, ông Jean David không hề thổi phồng mối nguy hiểm khi ông giúp ông anh đứng lên và giục đi ông Cockney vịn vào vai em và đi xuống cầu thang ra sân. Xuống đến dưới cầu thang, hai ông gặp lại cô gái Rosa xinh đẹp đang đứng đấy run lẩy bẩy. "Ôi thưa ông Jean," Rosa nói, "nguy khốn quá rồi. Gì thế cháu? Người ta nói rằng bọn chúng kéo đến tòa thị chính để xin một cái lệnh cho đoàn kỵ binh của ông Tinley rút khỏi nơi đây." "Ôi," ông Jean nói, "nếu quả là kỵ binh rút đi thì nguy hiểm cho chúng ta lắm rồi. Vì vậy cháu xin có một ý kiến với các ông." Cô bé Rosa run rẩy đề nghị. "Cứ nói đi cháu, có gì lạ đâu nếu là Chúa muốn nói qua miệng cháu." "Thưa ông Jean, nếu là cháu thì cháu sẽ không đi qua đường phố lớn." "Tại sao như vậy trong khi đoàn kỵ binh của ông Tinley vẫn đứng ở vị trí của họ?" "Nhưng chừng nào mà đoàn quân ấy còn chưa bị bãi bỏ thì lệnh là phải canh gác trước nhà tù." "Tất nhiên là thế." "Thế ông có lệnh đưa các ông ra khỏi thành phố này không?" "Không." "Nếu như vậy thì khi đi khỏi đám kỵ binh, các ông sẽ bị dân chúng chộp ngay." "Đã có đoàn dân quân chứ sao?" "Ôi, dân quân lại còn hung hãn hơn dân chúng." "Thế làm sao bây giờ hả cháu?" "Thưa ông Jean," cô gái bẽn lẽn nói, "nếu ở địa vị ông, cháu sẽ đi ra bằng đường ngầm chiến lũy. Nó mở ra một phố rất vắng vì mọi người đều chờ cả ở cổng chính. Và sau đó cháu sẽ đi đến một cổng thành mà các ông muốn đi ra." "Nhưng ông Cockney không thể đi được." "Anh sẽ cố gắng," Cockney cả quyết đáp. "Thế các ông không có xe hay sao?" cô gái hỏi. "Cỗ xe lại đã đợi ở cổng chính mất rồi." "Không đâu, cháu nghĩ là người đánh xe của các ông phải là một người trung thành, nên cháu đã nói với bác ấy cho xe đến đợi ở cửa ra của đường ngầm chiến hào rồi." Hai anh em cảm động nhìn nhau, và hai cái nhìn ấy là cả một sự biết ơn cô gái. Rồi viên cựu viên chức cao cấp nói, "Bây giờ còn cần phải xem ông Griffith có đồng ý mở cửa ấy cho chúng tôi không đã chứ." "Ồ không, việc đó thì ba cháu chẳng muốn đâu." "Vậy thì làm sao được nữa?" "Vì thế lúc nãy, trong lúc ba cháu mãi nói chuyện qua cửa sổ với một kỵ binh, cháu đã lấy trộm cái chìa khóa ở trong chùm ra rồi." "Chìa khóa đó cháu có đấy không?" "Cháu à," Cockney nói, "bác chẳng có gì tặng cháu để đền đáp lại cái ơn cháu đã giúp hai bác, trừ có một quyển thánh kinh mà cháu sẽ tìm thấy trong buồng giam bác. Đó là một hiện vật cuối cùng của một người dân lương thiện. Mong rằng nó sẽ mang lại hạnh phúc cho cháu." "Cảm ơn ông Cockney à, cháu sẽ không bao giờ rời nó cả." Cô gái nói xong lại thở dài, rồi nói thêm, "Nhưng khổ thân cho cháu quá, cháu có biết chữ đâu." Tiếng ồn ào lại tăng lên rồi đó cháu ạ. Jean nói, "Ta không nên để mất thời gian. Vậy xin các ông theo cháu." Nói xong, Rosa dẫn hai anh em đi qua một hành lang bên trong, ngược chiều với lối đi ra cổng chính. Ba người bước xuống một cầu thang độ 12 bậc, đi qua một sân nhỏ, tường có lỗ cho mai, và sau khi đã mở được cái cửa tò vò, họ nhìn thấy cỗ xe đang chờ họ ở phía bên kia nhà tù trong một phố vắng tanh. Người đánh xe trông thấy họ liền kêu lên, "Thưa các ông chủ, nhanh lên, các ông có nghe thấy tiếng súng không?" Sau khi đưa ông Cockney lên xe, vị hưởng ân huệ bỗng lộc lớn quay lại nói với cô gái, "Vĩnh biệt cháu, bác không thể nào nói hết được lòng biết ơn của bác đối với cháu. Bác chỉ còn biết gửi gắm cháu cùng lên với Chúa để Chúa biết cho là cháu vừa mới cứu được hai mạng người." Rosa nắm lấy bàn tay của vị hưởng ân huệ bỗng lộc lớn đưa ra và đặt lên môi kính cẩn hôn, rồi cô nói, "Xin mời các ông đi đi, họ đang phá cửa đấy." Jean David vội vàng trèo lên xe ngồi ghế cạnh anh, đóng cửa xe lại rồi hô to, "Đến Tonhead." Tonhead là cổng thành đi đến bến cảng nhỏ Sauvignon. Tại đó có một chiếc tàu đang đợi hai anh em. Cỗ xe do hai con ngựa lực lưỡng kéo phóng nước đại mang hai người chạy trốn. Rosa đứng nhìn theo cỗ xe cho đến khi nó khuất hẳn mới quay vào khóa cửa lại và vứt chìa khóa xuống một cái giếng. Nghe những tiếng ồn, Rosa đoán là dân chúng đang phá cửa. Đúng là như vậy. Sau khi kỵ binh đi khỏi, họ đã ùa vào cửa nhà tù. Dù cánh cửa có kiên cố đến đâu, Và dù Griffith nhất định chống đối, người ta sẽ thấy rõ là sẽ không giữ được lâu. Lão Griffith, mặt mũi tái mét, đang tự hỏi xem có nên mở hay để cánh cửa vỡ ra thì thấy có người kéo áo đằng sau. Lão quay lại và trông thấy con gái. Con có nghe thấy bọn điên rồ không? Thưa ba, con nghe rất rõ, cho nên nếu con ở địa vị ba, con sẽ mở cửa có phải không? Không ạ, con để mặc cho họ phá vỡ. Như thế thì họ sẽ giết chết hai cha con ta mất. Vâng, nếu họ trông thấy chúng ta, làm sao mà họ không trông thấy chúng ta được? Ta đi trốn. Trốn đâu được? Trốn trong hồng ngục ấy, chúng ta sẽ đóng cửa lại. Khi bọn họ chuồn rồi, hai cha con ta lại ra. Ừ nhỉ, con nói đúng quá. Nhưng là thật, tại sao đầu óc của nhóc con này lại có ý nghĩ chí lý ấy? Rồi trong tiếng reo hò của dân chúng đã phát được cửa, Rosa mở một cái nắp hầm nhỏ ra và gọi, "Bác ơi lại đây." "Nhưng còn tù nhân của chúng ta thì sao?" Griffith hỏi. "Chúa sẽ trông nom họ, ba cho phép con được trông nom ba." Griffith đi theo con gái. Khi nắp hầm vừa đóng xuống đầu hai cha con thì cánh cửa nhà tù cũng vừa mở toang và dân chúng ùa vào. Cái hầm ngục mà hai cha con đi xuống là một loại hầm bí mật chỉ những nhà chức trách mới biết, để đôi khi giam một vài trọng phạm mà người ta lo có cuộc làm phản nào đó. Dân chúng xô vào trong nhà tù, hò reo vang dội. Giết chết bọn phản động! Treo cổ Cockney David! Giết! Giết! Chương 4. Những kẻ sát nhân. Người trẻ tuổi vẫn giấu mặt dưới cái mũ rộng, vẫn tì tay lên vai viên sĩ quan, vẫn lau mặt và chùi môi bằng cái khăn mùi xoa. Người trẻ tuổi im lặng, đứng dưới mái hiên một cửa hiệu đóng cửa, mắt nhìn về cảnh tượng điên cuồng của quần chúng, có vẻ như sắp đến giai đoạn chót. Người trẻ tuổi nói với viên sĩ quan, "Ồ, có lẽ là ông nói đúng. Lệnh mà các ông nghị sĩ đã ký đúng là bản án tử hình ông Cockney. Ông có nghe thấy dân chúng không? Quả là họ căm hận các ông David lắm. Sự thật là tôi chưa được từng nghe thấy những tiếng la hét như thế này bao giờ. Chắc là họ đã tìm thấy buồng giam tù nhân của chúng ta. À, kia kìa, cái cửa sổ kia phải chăng là buồng giam ông Cockney? Quả là có một người nắm chắc lấy những chấn song sắt cửa sổ buồng giam ông Cockney rồi hô hoáng lên. Nó chuồn mất rồi bà con ơi! Ở ngoài đường, còn ùn lại một số người chưa chen được vào bên trong. Họ nghe thấy tiếng hô hoáng ấy liền hỏi, thế nào? Nó không còn đấy à? Không, không, nó không còn đây. Có lẽ nó trốn mất rồi. Người thanh niên được gọi là Đức Ông tái mặt đi, hỏi, người ấy nói gì vậy? Ôi, tâu Đức Ông, người ấy vừa báo một cái tin rất sung sướng nếu nó đúng sự thật. Phải, người thanh niên nói, tất nhiên sẽ là một tin rất sung sướng nếu đó là sự thật, nhưng khốn thay không thể như thế được. Tuy nhiên Đức Ông nhìn kìa. Quả nhiên, có hàng chục bộ mặt căm hận khác ló ra ngoài cửa sổ gầm lên. Trốn rồi, vượt ngục rồi. Họ đã để cho nó thoát rồi. Và đám dân chúng còn ở ngoài phố nhắc lại cùng với những lời nguyền rủa khiếp đảm. Trốn thoát, vượt ngục, phải đuổi theo chúng. Thưa Đức Ông, hình như là ông Cockney David đã trốn thoát được thật rồi. Phải, Đức Ông đáp. Có thể là thoát khỏi nhà tù rồi, nhưng không ra khỏi thành phố được đâu. Đây, rồi ông sẽ thấy Cockney tưởng cửa mở, nhưng nó đóng mất rồi. Lệnh đóng cửa thành đã được ban hành rồi sao, thưa Đức Ông? Không, tôi tin là chưa đâu. Ai ban hành lệnh ấy? Vậy Đức Ông tin vào đâu ạ? Vào định mệnh. Đức Ông hờ hững đáp. Có những con người vĩ đại đôi khi cũng là nạn nhân của định mệnh. Nghe thấy mấy câu nói ấy, viên sĩ quan cảm thấy ớn lạnh xương sống, vì ông ta hiểu rằng bằng cách này hay cách khác, tính mạng David thế là hết. Trong lúc đó tiếng gào thét của dân chúng nổ ra như sấm, vì họ đã biết rõ tù nhân không còn ở trong nhà tù nữa. Hai ông John và Cockney sau khi đi dọc theo ao nuôi cá, đi vào đường cái lớn dẫn đến Tôn Hết, và đã chặn người đánh xe cho ngựa đi chậm lại để tránh gây ra nghi ngờ. Nhưng đi đến cửa phố, khi người đánh xe nhìn thấy từ xa cánh cổng thành, khi anh ta cảm thấy đã để lại sau lưng nhà tù và chết chóc, khi anh ta trông thấy trước mặt là sự sống và tự do, Anh phấn khởi quá, quên mất cả lời dặn và cứ cho xe phóng nước đại. Bỗng nhiên, anh cho xe dừng lại, răng thò đầu qua cửa sổ hỏi, gì thế?
Ôi, thưa các ông chủ, cửa thành đóng mất rồi.
Sao? Cửa thành đóng hả? Thông thường thì ban ngày có đóng bao giờ đâu. Nhưng anh cứ cho xe tiến lên, tôi có lệnh điều hành đây rồi, người gác cổng sẽ phải mở.
Xe lại tiếp tục lăn bánh, nhưng người ta cảm thấy như người đánh xe không còn tin tưởng lắm nữa. Rồi lúc thò đầu ra ngoài cửa xe, ông Răng đã bị một người dân trông thấy. Hắn vội vã đóng cửa nhà lại để chạy đến quảng trường Buitenhof báo tin cho các bạn hắn. Cỗ xe chạy đến trước cổng thành Tôn Hết, người đánh xe gọi.
Người gác cổng xuất hiện trước cửa nhà và hỏi,
mở, mở bằng gì?
Bằng chìa khóa chứ còn bằng gì, người đánh xe nói.
Phải bằng chìa khóa, nhưng phải có nó mới mở được chứ.
Sao? Người đánh xe hỏi, anh không có chìa khóa à?
Không, tại sao?
Trời, tại vì người ta lấy đi mất rồi.
Ai lấy?
Người nào đó không muốn để ai ra khỏi cửa này.
Tức thì ông Răng đành phải liều một lần chót, thò đầu ra ngoài cửa xe nói,
này anh bạn ơi, tôi là John David đây, tôi mang ông anh tôi là Cockney đi phát vãng.
Người gác cổng vội vã chạy lại phía trước xe, sốt sắng nói,
ôi thưa ông David, tôi thất vọng quá, xin thề danh dự là chìa khóa của tôi đã bị người ta lấy đi rồi.
Bao giờ?
Sáng hôm nay à?
Ai lấy?
Một thanh niên trạc 25 tuổi, gầy gò xanh xao.
Thế tại sao anh lại đưa cho người ta?
Vì người đó có một cái lệnh có ký tên và đóng dấu.
Ai ký?
Các ông ở tòa thị chính ạ.
Ông con này thản nhiên nói,
đúng là chúng ta nguy mất rồi.
Nhưng ông Răng hỏi tiếp người gác cổng,
tất cả các cửa khác đều trong tình trạng này hay sao?
Thưa ông, tôi không biết.
Răng bảo người đánh xe,
thôi, Chúa đã ra lệnh cho con người phải làm tất cả những gì có thể để cứu mạng mình. Anh cho xe đến cửa khác vậy.
Rồi trong lúc người đánh xe cho xe quay, ông Răng nói với người gác cổng,
cảm ơn tấm lòng tốt của anh muốn cứu chúng tôi và trước mắt Chúa như thế là anh thành công rồi.
Ôi, người gác cổng nói, ông trong đằng kia mà xem kìa.
Cho xe phóng qua nhóm người ấy, Răng bảo người đánh xe,
rồi đi sang phố bên trái, ta phải còn có một hy vọng ấy thôi.
Nhóm người đó là do người chủ hiệu mà chúng tôi đã nói ở trên chạy đi báo. Trước chỉ có vài ba người, nay đã lên đến 7-8. Tất nhiên họ đứng đấy không phải là không có ác ý. Vì vậy khi thấy cỗ xe phóng về phía họ, họ liền đứng ra cản đường, tay cầm gậy giơ lên quát.
Đứng lại! Đứng lại!
Về phía người đánh xe, anh ta cúi xuống và dùng roi ngựa quất vào mặt họ, rồi xe và người xô vào nhau. Hai anh em David ngồi trong xe cửa đóng kín mít nên chẳng trông thấy gì. Nhưng hai ông cảm thấy hai con ngựa chồm lên rồi xe lắc một cái rất mạnh như chẹt qua một vật gì tròn và mềm tựa một cái thân người bị hất ngã. Rồi lại tiến lên giữa những tiếng nguyền rủa.
Ôi chao, ông Cockney nói, hình như ta vừa gây ra một việc gì thất đức lắm.
Phóng lên,
Răng thét,
phóng lên.
Nhưng bỗng nhiên cỗ xe dừng lại.
Thế nào?
Răng hỏi, xin mời ông xem kìa.
Người đánh xe nói,
và ông Răng nhìn ra ngoài. Tất cả đám đông dân chúng vừa ở Buitenhof lúc này đã xuất hiện ở đầu đường và đang ầm ĩ tiến lại như một cơn lốc.
Dừng lại, Răng nói với người đánh xe.
Anh chạy trốn nhanh lên, xe không đi hơn được nữa đâu, vô ích mà thôi, chúng ta nguy khốn rồi.
100 tiếng nói cùng thét lên.
Chúng đây rồi! Chúng đây rồi!
Phải, chúng đây rồi, bọn phản động, quần giết người đây rồi.
Những tiếng đó là của đám dân chúng chạy đằng sau xe, trên tay bế một cái thây người bầm tím, là người lúc nãy đã nhảy vào đầu ngựa và bị cổ xe cán.
Người đánh xe cho xe dừng lại, nhưng mặc dù bị chủ thúc ép, anh cũng không muốn bỏ chạy tháo thân. Một lát sau, cổ xe đã bị kẹt ở giữa đám người đằng sau lên và đằng trước xuống, và nó nổi lên như một hòn đảo giữa biển người. Bỗng nhiên hòn đảo nổi đứng lại, một tên trong đám dân chúng cầm cái gậy sắt giáng ngay xuống đầu một con ngựa, làm nó lăn kềnh trong càng xe.
Vào lúc đó, cánh cửa sổ của một ngôi nhà gần đó mở ra và người ta thấy bộ mặt tái ngắt và cặp mắt ảm đạm của người thanh niên
nhìn xuống cảnh tượng đang bắt đầu. Đằng sau người đó xuất hiện bộ mặt cũng tái nhắt của viên sĩ quan.
Ôi lạy Chúa, viên sĩ quan thì thào. Lạy Chúa, Tâu Đức Ông sắp sửa diễn ra việc gì thế kia?
Một việc ghê gớm chứ còn gì nữa, người thanh niên đáp.
Ôi Đức Ông nhìn kia, họ lôi ông hưởng ân huệ bổng lộc lớn ra khỏi xe kia. Họ đánh ông ấy kìa, họ xé ông ấy kìa.
Vẫn cái giọng tàn nhẫn như lúc đầu, người trẻ tuổi nói, hẳn những người này có vấn đề gì phẫn uất ghê gớm.
Và bây giờ, lại đến lượt ông cốc này bị lôi ra khỏi xe, ông ấy đã bị tra tấn đến tàn tật rồi. Ôi, ngài trong kia.
Phải, đúng là ông cốc này rồi.
Viên sĩ quan khẽ rên một tiếng rồi quay mặt đi, vì ông cốc này vừa bước ra khỏi xe, chân chưa chạm đất đã bị một thanh sắt giáng xuống đầu. Tuy nhiên ông cũng đứng lên được, nhưng để rồi lại ngã quỵ xuống ngay.
Rồi người ta nắm lấy chân ông, lôi sình sạch vào trong đám đông, kéo theo một vệt máu. Nó được che lấp ngay bởi đám người đang ùn ùn kéo đến, vừa đi vừa hò reo vui vẻ. Người trẻ tuổi lại tái ngắt thêm nữa, đến mức không thể tưởng được, và cặp mắt nhắm lại một lúc.
Viên sĩ quan nhìn thấy vẻ thương hại ấy. Đây là lần đầu tiên ông thấy điều ấy ở hoàng thân. Ông vội lợi dụng cơ hội ấy để nói, xin Đức Ông đến đó đi, kẻo người ta lại sắp giết chết cả ông hưởng ân huệ bổng lộc lớn nữa đấy.
Nhưng hoàng thân đã mở mắt ra và nói, dân tộc này sẽ chẳng chịu nguôi đâu, ngăn cản họ chẳng lợi ích gì.
Tâu Đức Ông, chẳng lẽ lại không thể cứu được người đã dạy bảo hoàng thân sao? Nếu có biện pháp gì, xin hoàng thân cứ nói, dù tôi có mất mạng.
Guillaume Durand, vì người thanh niên chính là ông ta, nhăn trán lại một cách thê thảm và đáp,
ông đại tá Van de Ken yêu cầu ông đi tìm quân đội của tôi và đặt họ vào trong tình trạng báo động.
Nhưng tôi để Đức Ông một mình ở đây trước mặt bọn sát nhân kia sao được?
Ông không cần phải lo đến tôi hơn chính bản thân tôi, xin mời ông đi đi cho.
Viên sĩ quan vội vã đi ngay, chứng tỏ vì tuân lệnh thì ít, mà vì muốn thoát khỏi việc chứng kiến cái cảnh giết người man rợ kia thì nhiều.
Lúc đó, Jean David với một cố gắng phi thường tới được thềm một ngôi nhà ở ngay trước mặt ngôi nhà Guillaume Durand nấp. Ông lão đảo nói, anh tôi đâu rồi?
Một tên điên cuồng giáng cho ông một quả đấm làm ông văng mất mũ. Một tên giơ cho ông xem đôi bàn tay đẫm máu của hắn. Đôi bàn tay ấy đã moi bụng ông cốc này, và hắn không bỏ lỡ cơ hội thịt nốt ông hưởng ân huệ bổng lộc lớn. Ông răng rên lên một tiếng thảm thiết và lấy tay che mắt.
Một tên dân quân nói, à mày che mắt hả, tao sẽ chọc nó ra.
Nói xong, hắn phóng một con dao vào mắt ông làm máu phọt ra. Răng vẫn cố nhìn qua dòng máu và kêu lớn,
anh tôi đâu?
Này, cho mày đi theo anh mày.
Một tên sát nhân khác dí mũi súng hỏa mai vào thái dương ông, vừa nói vừa bóp cò. Nhưng phát súng không nổ, lập tức nó quay ngược cây súng lại, nắm lấy nòng rồi bổ bắn súng vào đầu ông Jean David.
Jean ngã cuộc xuống, nhưng rồi ông lại cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng đứng lên và kêu, anh tôi!
Tiếng kêu đó thảm thiết đến nỗi làm cho người thanh niên phải đóng cánh cửa sổ lại, vả lại cũng chẳng còn gì mấy để mà nhìn. Vì một tên sát nhân thứ ba nữa giương thẳng súng bắn một phát, lần này súng nổ và làm vỡ sọ Jean David. Jean David ngã xuống, không bao giờ trở dậy nữa. Thế là những tên khốn nạn trong đám đông ấy táo tợn hẳn lên, đứa nào cũng muốn trút đạn vào cái xác chết ấy, cũng muốn giáng một thanh sắt, một nhát gươm hoặc một nhát dao, kẻ nào cũng muốn làm cho nó phải chảy máu thêm, muốn rứt một mảnh áo của nó. Thế rồi, sau khi hai cái xác đã chết hẳn, dân chúng xé tan từng mảng thịt, kéo lê chúng trần truồng và máu me đến một cái giá treo cổ vừa mới được dựng rồi treo ngược chân lên. Bây giờ, đến lượt những kẻ hèn nhát nhất. Lúc nãy chúng chưa dám làm gì khi xác chết còn là người sống. Bây giờ chúng mới mò đến, xéo từng mảng thịt của Jean và Cornet đã chết, để rồi mang ra ngoài phố bán mỗi mảnh thịt 10 xu. Ngay lúc người ta treo ngược xác hai anh em lên giá treo cổ, người thanh niên len qua đám đông và đến cổng thành Tôn Hết vẫn đang còn đóng. À, thưa ông, người gác cổng thành nói, ông có đem chìa khóa đến cho tôi không đấy?
Có đây anh bạn ạ.
Ôi, thật là khổ thân cho tôi quá. Giá ông mang nó đến sớm hơn nửa giờ thì hay biết bao.
Tại sao vậy? Người thanh niên hỏi.
Nếu thế, tôi đã có thể mở cổng cho các ông David. Vì cửa đóng, nên hai ông ấy đã buộc phải quay lại để rồi bị rơi vào tay những kẻ đuổi theo hai ông.
Mở cửa ra, mở cửa ra!
Một giọng nói có vẻ vội vã gọi. Hoàng thân quay lại và nhận ra Van de Ken.
Ông bạn tôi đấy à, ông vẫn còn chưa ra khỏi là hay sao? Ông chấp hành lệnh của tôi như vậy là chậm trễ quá đấy.
Thưa đức ông, đây là cửa thứ ba mà tôi đã đến, hai cửa kia đều bị đóng cả.
Vậy thì anh bạn đây sẽ mở cái cổng này cho ông.
Hoàng thân quay lại chỉ vào người gác cổng lúc này đang ngơ ngác vì cái chức tước hoàng thân mà đại tá Van de Ken vừa xưng hô với người thanh niên xanh xao mà mình vừa nói năng quá thân mật. Vì vậy để sửa chữa, anh vội vã đi mở cổng.
Đức ông có cần ngựa của tôi không ạ?
Đại tá hỏi Guillaume.
Cảm ơn đại tá, ngựa của tôi đang chờ tôi cách đây mấy bước.
Nói xong, Guillaume rút trong túi áo ra một cái còi bằng vàng, là thứ dụng cụ để gọi đầy tớ thời bấy giờ, thổi lên một hồi lanh lảnh. Tiếng còi vừa dứt, đã có một người dắt con ngựa chạy đến. Guillaume nhảy lên ngựa và cả hai người cùng phóng thẳng đến con đường đi lây đè. Đến đây, Guillaume quay đầu lại, viên đại tá đang đi sau cách một con ngựa. Guillaume ra hiệu cho ông tiến lên, đi ngang hàng với mình.
Ông có biết là bọn chúng đã giết chết John David cũng như đã giết Cockney không?
Ôi, tâu đức ông, đại tá buồn rầu nói. Tôi muốn là hai cái chướng ngại vật ấy vẫn còn tồn tại để đức ông vượt qua mà leo lên ghế quốc trưởng Hòa Lan thì hay biết bao.
Tất nhiên là việc vừa xảy ra không nên xảy ra thì vẫn hơn. Nhưng dù sao thì việc xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Chúng ta không phải là nguyên nhân gây ra nó. Thôi, chúng ta phóng nhanh lên để tới được Anfang trước khi liên lạc của các bang đến tìm tôi.
Đại tá nghiêng mình để cho hoàng thân tiến lên, còn ông đi theo sau như trước. Đôi lông mày nhíu lại, Guillaume Durand thúc gót giày vào bụng ngựa và mím môi lại lẩm bẩm một cách độc ác.
Ta muốn được thấy bộ mặt của Louis mặt trời ra sao khi hắn được tin người ta đã đối xử như thế nào với hai ông bạn thân David của hắn. Ôi, mặt trời, mặt trời, như tên ta là Guillaume lầm lì. Mặt trời, hãy coi chừng những tia sáng của mi.
Và vị hoàng thân trẻ tuổi đó phóng nhanh trên con ngựa tốt. Ông ta là một địch thủ quyết liệt của vua Louis XIV và là một vị quốc trưởng mà mới hôm qua còn chưa được vững chắc với thế lực mới của mình, nhưng vừa mới được dân chúng La Hay làm cho một cái bục bằng hai xác chết của Jean và Cockney David. Hai ông này cũng là hai vị hoàng thân trước loài người và trước Đức Chúa Trời.
Chương 5. Người chơi hoa tulip và ông láng giềng.
Trong khi dân chúng La Hay băm vằm xác hai ông David, trong khi Guillaume Durand yên trí là hai kẻ đối lập với mình đã hồn lìa khỏi xác và đang phóng nhanh trên con đường đi lây đè cùng với viên sĩ quan tùy tùng. Đại tá Van der Ken thì Krake, người đại tớ trung thành của David, cũng đang phóng ngựa trên con đường giữa hai hàng cây cho đến khi ra khỏi thành phố và tới những làng lân cận. Lúc bấy giờ, thấy đã được an toàn và để cho mọi người khỏi nghi ngờ, Krake bỏ ngựa lại và tiếp tục cuộc hành trình bằng đường thủy từng chặng một để đến Dordrecht. Từ xa, Krake đã nhận ra thành phố đỏ tươi cười dưới chân đồi. Anh trông thấy những ngôi nhà đỏ xinh xắn với những đường nét trắng soi bóng xuống nước đến tận thềm nhà. Đứng trong mui thuyền, Krake cũng đã nhìn thấy một ngôi nhà trắng hồng trên sườn đồi. Đó là mục tiêu chuyến đi của anh. Mái ngôi nhà nấp kín trong tán lá vàng của hàng cây bạch dương. Thuyền vừa cập bến, Krake đã vội vã đi thẳng đến ngôi nhà đó. Ngôi nhà trắng trẻo sạch sẽ, tươi tắn, làm cho người ta có cảm giác rằng ông chủ nó phải là một con người sung sướng. Con người sung sướng đó là bác sĩ Van Butler, con đỡ đầu của ông Cockney David. Van Butler ở ngôi nhà này từ hồi còn thơ ấu, cha anh buôn bán với Ấn Độ đã kiếm được một món tiền 300-400 ngàn florin để cho cậu con trai Cornelius von Butler, và sản nghiệp của ông trong tỉnh mang lại tiền lãi hàng năm là 10 ngàn florin. 3 tháng sau, khi mẹ anh mất, cha anh cũng nối gót qua đời. Lúc sắp chết, cha anh bảo cậu con trai: "Con ơi, con cứ ăn đi, uống đi, tiêu pha đi, có như thế mới là sống thực sự. Chứ sống đâu có phải là chỉ làm việc suốt ngày trên một chiếc ghế gỗ hoặc ghế bọc da thú trong phòng thí nghiệm hay trong một cửa hiệu. Rồi đến lượt con cũng sẽ chết, và nếu con không có được niềm hạnh phúc là có một đứa con trai, con sẽ để cho tên tuổi con mai một đi, và cả những đồng florin cha để lại cho con cũng sẽ vào tay một người chủ mới xa lạ. Nhất là con không được bắt chước cha đỡ đầu Cornel David của con mà lao mình vào con đường chính trị, con đường đó bội bạc nhất và sẽ chỉ kết thúc tàn tệ mà thôi." Rồi ông Von Butler cha chết, để lại người con trai đau thương yêu cha hơn là yêu tiền. Vậy là Cornelius còn lại một mình trong ngôi nhà rộng lớn. Cha đỡ đầu của anh tìm cho anh một chỗ làm việc trong bộ máy nhà nước. Anh từ chối. Cornel muốn anh hưởng chút vinh quang nên bố trí anh vào làm việc với đô đốc hải quân Rutte. Sau một trận chiến đấu với hải quân anh không thấy lý thú gì cả, cho nên đã vĩnh biệt đô đốc Rutte, vĩnh biệt cả người cha đỡ đầu Cornel, trở về quê hương Dordrecht. Lúc ấy anh mới 28 tuổi, giàu có, khỏe mạnh, với số tiền vốn là 400.000 florin và 15.000 đồng tiền lãi hàng năm. Để có được thú vui theo kiểu của anh, Cornelius bắt tay vào nghiên cứu thực vật. Anh lượm lặt và sắp xếp tất cả các loài thảo mộc ở các hòn đảo, sưu tầm tất cả các loài côn trùng trong tỉnh, rồi viết thành một cuốn sách với các hình họa tự tay anh vẽ. Thế rồi, chẳng biết dùng thời gian, nhất là tiền bạc của anh vào việc gì, vì tiền bạc của anh mỗi ngày một tăng kinh khủng. Anh chọn trong tất cả các thú say mê điên cuồng của thời đại và của trong nước, tìm thấy một thứ nào lịch sự nhất và đắt tiền nhất. Anh thích hoa tulip. Đó là thời kỳ mà những người miền Bắc nước Pháp và những người Bồ Đào Nha ganh đua nhau khai thác thứ hoa trồng trong vườn đó, và đã đi tới mức thần thánh hóa hoa tulip, một thứ hoa có nguồn gốc từ phương Đông. Chẳng bao lâu, Dordrecht đến Mons, người ta chỉ còn nói về hoa tulip của Von Butler và những cái hố, cái buồng sấy, nhà ươm, những quyển vở về giống má của anh được khách các nơi đến tham quan, như thời xưa các vị khách trứ danh La Mã đến tham quan thư viện của Alexandre. Von Butler bắt đầu chi tiết hết các khoản tiền lãi trong một năm để thành lập bộ sưu tầm của anh, sau đó phải tiêu cả vào tiền vốn để hoàn thiện nó. Do đó anh có được một kết quả tuyệt diệu. Anh tìm được 5 loại hoa khác nhau mà anh đặt tên là Jean, tên mẹ anh, Butler, tên bố anh, Cornel, tên cha đỡ đầu của anh, vân vân. Mùa xuân năm 1672, Cornel David đến Dordrecht và ở lại 3 tháng trong ngôi nhà cũ của gia đình ông, vì không những ông sinh trưởng ở Dordrecht mà cả gia đình họ David có nguồn gốc ở đấy. Nói như Guillaume Doran, Cornel David từ đó bắt đầu được thưởng thức sự bất bình của lòng dân. Tuy nhiên, đối với những đồng hương của ông, những người dân thành phố Dordrecht, ông chưa đến nỗi là một tên giang hùng phải treo cổ. Họ không lấy làm hài lòng lắm về chế độ Cộng hòa hơi khắc khổ của Cornel David, nhưng cũng lấy làm hãnh diện về giá trị cá nhân ông, nên đã vui vẻ mang rượu ra đón ông khi ông vào thành phố. Khi đã cảm ơn các đồng hương, ông Cornel về thăm ngôi nhà cũ của cha mẹ ông. Ông ra lệnh cho sửa chữa một vài nơi khác khi bà David, vợ ông, đến ở cùng với các con. Rồi ông Cornel đi đến nhà người con đỡ đầu, là người độc nhất trong thành phố chưa biết ông đã về thành phố này. Ông Cornel càng làm trỗi dậy lòng căm hờn. Do những hạt giống chính trị ông đã gieo rắc bao nhiêu, thì Von Butler lại thu được bấy nhiêu mối cảm tình, do anh không hiểu một tí gì về chính trị vì còn mãi mê trong việc trồng hoa tulip. Vì vậy, Von Butler được những người hầu và những người thợ của mình rất quý mến. Cũng bởi thế, anh không thể tin được là ở đời này có hạng người muốn làm hại người khác. Tuy nhiên, lại phải nói đến sự hổ thẹn của loài người là Von Butler có mà không biết mình cũng có một kẻ thù cũng hung dữ, cũng mãnh liệt, cũng không thể nào hòa giải được như bọn Orangist đối với hai anh em David. Khi bắt đầu say mê hoa tulip, Cornelius Von Butler bỏ tất cả lời lãi trong năm vào đây, lại thêm cả vào vốn nữa. Lúc đó ở Dordrecht có một thường dân tên là Isaac Bokten ở ngay cạnh nhà, cửa liền cửa với Von Butler. Bokten là một người từ khi đến tuổi hiểu biết đã say mê và sùng bái một tác phẩm tuyệt vời của tạo hóa mà người ta gọi là hoa tulip. Nhưng Bokten không được cái diễm phúc lạc giàu có như Von Butler, vì vậy phải vất vả và nhẫn nại lắm mới có được ở trong nhà một cái vườn thuận lợi cho việc trồng trọt. Hắn đã thu xếp mảnh đất theo những quy tắc cần thiết và làm cho những lớp đất ấy có được độ ẩm và độ mát theo đúng sách lược của người làm vườn. Bokten thay đổi nhiệt độ trên các giàn của hắn, hắn biết tính sức gió và biết cách điều hòa gió cho phù hợp với kiểu đung đưa của các cành và các nhánh hoa. Do đó các sản phẩm của hắn trông rất đẹp mắt và cũng cầu kỳ nữa. Đã có nhiều người yêu hoa đến tham quan hoa tulip của Bokten. Cuối cùng, Bokten tung được ra thế giới một thứ hoa tulip lấy tên hắn. Thứ hoa đó được xuất khẩu sang Pháp, sang Tây Ban Nha, vào tận Bồ Đào Nha. Vua Đông Alphonse VI bị đuổi khỏi Lisbon đến trú ngụ tại hòn đảo Texel cũng trồng hoa tulip và đã phải khen thứ hoa của Bokten. Trong khi tiến hành các cuộc nghiên cứu, bỗng nhiên Von Butler thấy mê hoa tulip. Anh bèn cho sửa chữa lại ngôi nhà ở Dordrecht, láng giềng với ngôi nhà Bokten và cơi thêm lên một tầng gác ở căn nhà trong vườn. Khi tầng gác xây xong, nó che lấp mất một ít ánh sáng của khu vườn nhà Bokten. Do đó, nó làm giảm mất nhiệt độ, tức là làm tăng độ lạnh lên một độ. Ấy là chưa kể, nó còn chắn mất gió và như vậy là nó làm phiền đến các bài tính về trồng trọt của Bokten. Nhưng trước mắt, cái đó có hề gì đối với người láng giềng Bokten? Von Butler chỉ là một họa sĩ, nghĩa là một loại người điên rồ tìm cách mô tả lại trên tấm vải và làm méo mó những tuyệt tác của thiên nhiên. Người họa sĩ nâng cao phòng vẽ của anh ta lên một tầng để có nhiều ánh sáng hơn, đó là quyền của anh ta. Ông Von Butler là một họa sĩ, cũng như ông Bokten là nhà trồng hoa tulip. Anh ta muốn có thêm ánh sáng để vẽ. Anh ta lấy mất một độ nhiệt của hoa tulip của ông Bokten. Anh ta có quyền làm như vậy. Vả lại, Bokten cũng đã phát hiện ra nhiều ánh nắng quá cũng có hại cho hoa tulip. Thứ hoa đó mọc vào lúc mặt trời buổi sáng hoặc buổi chiều, tốt hơn là vào buổi trưa. Mạnh hơn và màu sắc thẫm hơn. Vậy là hắn ta lấy làm hài lòng là ông Von Butler đã xây cho hắn một thứ che nắng mà hắn không phải mất tiền. Nhưng than ôi, tội nghiệp cho tên Bokten, hắn sẽ ra sao khi hắn nhìn thấy những tấm kính của tầng gác ấy treo đầy những củ, những rễ, những củ tulip bọc đất, những hoa tulip trong chậu, nói tóm lại là tất cả những gì thuộc về nghề nghiệp của một người chuyên trồng hoa tulip. Có những bó nhãn, những ngăn kéo, những hộp nhiều ngăn bọc lưới sắt để vẫn giữ thoáng mà ngăn được chuột, bọ, gián, rết, không phá hoại các củ giống trị giá mỗi củ 2.000 florin. Bokten bị choáng váng khi hắn nhìn thấy tất cả các thứ đó, nhưng hắn vẫn chưa thấy hết niềm đau khổ của hắn lớn lao biết chừng nào. Người ta biết rằng Von Butler rất thích những thứ đẹp nhất. Anh nghiên cứu sâu sắc thiên nhiên cho các bản vẽ, nên có thể chỉ để vẽ cây tulip mà anh đã thu nhặt vào xưởng vẽ đủ các dụng cụ để trang hoàng. Tuy nhiên, mặc dù đã được ý nghĩ lừa dối phỉnh phờ, Bokten vẫn không thể cưỡng lại được một sự tò mò cào xé trong lòng. Buổi tối hôm ấy, hắn áp một cái thang vào bức tường ở giữa hai nhà rồi nhìn vào nhà anh láng giềng Butler. Hắn nhìn thấy mảnh vườn to lớn hình vuông trước đây chỉ trồng những cây linh tinh đã được xáo lên, đánh thành luống trộn với bùn sông là một thứ hỗn hợp chủ yếu thích hợp với hoa tulip. Ngoài ra, lại còn có sự tính toán đến mặt trời mọc, mặt trời lặn, bóng râm lọc bớt ánh nắng mặt trời buổi trưa, nước tưới nhiều và thuận tiện. Tóm lại, điều kiện đầy đủ để không những thành công mà còn tiến bộ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Van Butler đã trở thành người trồng hoa tulip rồi. Ngay tại chỗ, Bocten hình dung thấy con người thông thái ấy với số vốn là 400.000 florin và lợi tức hàng năm là 10.000 florin đang đem hết khả năng tinh thần và vật chất ra để trồng hoa tulip. Hắn phỏng đoán sự thắng lợi của con người đó trong một tương lai gần đây. Nỗi đau lòng về cái thắng lợi ấy làm cho đầu gối hắn nhũn ra. Hai bàn tay hắn buông rời cái thang và hắn thất vọng ngã lộn xuống đất. Van Butler đã lấy mất của hắn một nửa độ nhiệt cho hoa tulip thật, chứ không phải cho hoa tulip làm mẫu vẽ. Vậy là Van Butler sắp sửa có một trong những vườn trưng bày hoa tulip đẹp nhất. Ngoài ra lại còn có một phòng rộng, thoáng, mát để chứa những củ giống. Bocten không thể có được sự giàu sang như thế. Để làm việc ấy, hắn đã buộc phải nhường cái phòng ngủ của mình và đi ngủ ở nhà kho. Như vậy, cửa liền cửa, tường liền tường, Bocten sắp sửa có địch thủ, một kẻ có thể thắng mình, và kẻ địch thủ đó không phải là một tên làm vườn vô danh, mà là con đỡ đầu của Courtney David, nghĩa là có tiếng tăm. Quả thật là không biết rồi sẽ ra sao nếu Van Butler phát minh ra được một thứ hoa tulip mới và đặt tên cho nó là Jean David, khi đã có mấy thứ lấy tên là Courtney, sẽ chết ngạt vì tức giận mất. Do lòng ghen ghét và đố kỵ, Bocten tự tiên đoán nỗi thống khổ sắp đến với mình. Đêm hôm đó, hắn khốn khổ đến không thể nào ngủ được.